là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh nỗ lực xử lý môi trường sau bão số 3. Tiếp đó là ghi nhận Văn Yên, những cuộc di dời thần tốc. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP do ông Patrick Hammond, Phó trưởng đoàn đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới thăm và tặng 100 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại xã Y Can, huyện Trần Yên. Mỗi suất quà có trị giá gần 1 triệu đồng, gồm 17 đồ dùng thiết yếu như thùng nhựa đựng nước, áo mưa, áo phao, ủng, nến, chăn màn, đèn pin, thuốc và vật tư y tế thiết yếu, bát đũa. Các suất quà này nằm trong gói hỗ trợ 700 suất đồ dùng thiết yếu cho 700 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi trên địa bàn tỉnh do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc kêu gọi. Sau các suất quà này, UNDP sẽ tiếp tục viện trợ cho tỉnh Yên Bái các gói trung hạn và dài hạn. Các gói viện trợ từ tổ chức sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái có thêm nguồn lực để khắc phục thiên tai bão lũ, qua đó góp phần giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống sau ảnh hưởng của thiên tai.
Đoàn công tác của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa đi kiểm tra thực tế thiệt hại do bão số 3 gây ra và công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và thiên tai trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và một số trang trại trên địa bàn để đánh giá cụ thể về tình hình thiệt hại. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh trong việc chỉ đạo hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, phòng chống dịch bệnh động vật sau lũ. Trên cơ sở những thông tin thu thập được và những kiến nghị của các chủ trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra sẽ có những tham mưu về việc thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bão lũ phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Tính đến nay, bão số 3 trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại 357.547 con gia súc gia cầm và trên 794 hectare cá bị lũ tràn qua và vỡ bờ. Hàng chục nghìn hộ cơ sở chăn nuôi bị ảnh hưởng do mưa bão. Hiện ngành chức năng đang tập trung hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, khôi phục đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Gần một tuần nay kể từ khi Yên Bái chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3, hiện tại hầu như các gara sửa xe ô tô trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình đều trong tình trạng quá tải vì lượng xe tới sửa quá nhiều. Tại các xưởng sửa chữa ô tô của doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng, km 9 huyện Bình, hàng trăm chiếc xe ô tô đang được sửa và chờ được sửa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho ô tô bị ngập nước của các khách hàng, những ngày này 100% công nhân của doanh nghiệp đều tăng ca, tăng giờ làm, đồng thời ưu tiên sửa chữa các xe bị ngập nước. Anh Đào Duy Khánh, nhân viên doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng cho biết.
Ca chia kíp về, cố gắng làm ngày, làm đêm để cố gắng khắc phục sửa chữa xe nhanh nhất để hạn chế các chi phí ạ. Tại vì nếu mà để lâu, càng lâu thì mức độ hỏng hóc nước nó ngấm vào mức độ hỏng hóc của động cơ về phần cứng và về phần vỏ nó sẽ càng ngày càng tăng và sẽ tăng chi phí sửa chữa của khách hàng lên.
Trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày các xưởng của doanh nghiệp tiếp nhận khoảng 20 xe ô tô, hầu như ô tô mới sửa đều là ô tô ngập nước, doanh nghiệp phải đưa xe cứu hộ đến tận nơi vận chuyển xe về xưởng sửa chữa, do đó các xe thường hỏng khá nặng. Dù làm việc hết công suất nhưng mỗi ngày doanh nghiệp cũng chỉ sửa được 4 tới 5 xe. Hiện các xưởng của doanh nghiệp đang quá tải bởi lượng xe cần sửa chữa quá nhiều. Anh Phạm Văn Hoàng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng chia sẻ.
Về cái xe ngập nước thì bên doanh nghiệp ô tô Hoàng Thắng cũng có cử anh em lái xe cứu hộ cũng như là nhân lực về con người rồi là tăng cường lực lượng nào có nhiều phải làm 24/24. Đấy, để làm gì để coi như để khắc phục những cái coi như về cơ bản là những cái vị trí coi như tổn thất của xe mà hai vị trí nhất liên quan nước thì anh em cũng tập trung là tháo dỡ vệ sinh đấy, và cũng như là để nó kịp thời là nó liên quan đến điện là nhiều đấy, mà điện là nước vào thì cũng có thể là mình nhanh được thì mình cứu được đấy, để giảm tổn thất cho khách hàng thì cũng như là tài sản của khách hàng thì phía doanh nghiệp là cũng điều động tối đa lực lượng, kể cả có như là anh em trong ngành các tỉnh cũng một số như là ở Huế rồi là Sài Gòn cũng phải huy động ra để có như là để mình khắc phục.
Không chỉ tại các xưởng sửa chữa ô tô của doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng mà tất cả các xưởng sửa chữa ô tô trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Bình cũng đang trong tình trạng quá tải. chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Nhiều xưởng sửa chữa ô tô cũng có những hỗ trợ nhất định cho khách hàng. Anh Nguyễn Ngọc Hùng, chủ gara ô tô Kha, thành phố Yên Bái cho biết.
Lượng xe có thể tăng gấp 5, gấp 10 lần mọi khi và có thể là tăng lượng người và làm đến khoảng 10, 11 giờ tối cho anh em tăng ca rất là nhiều. Trong bối cảnh khó khăn thì có thể mình hỗ trợ thẳng với giá. Đấy, có thể trừ 3 đến 5% về cái phần dọn dẹp này các thứ, còn phải thay đồ các thứ thì mình không hỗ trợ được, thì mình sẽ hỗ trợ theo là mình sẽ gọi đồ thẳng dưới kia và thay thế thì mình không cộng tiền đồ. Đấy, mình chỉ lấy một chút tiền công thôi để gọi là duy trì anh em xưởng thôi.
Các gara sửa chữa ô tô cho biết do dưới gầm xe là các hộp mạch điện, càng ngập nước cao thì hệ thống điện của xe càng bị ngập nước. Có xe sẽ hỏng ngay, có xe trong quá trình sử dụng về sau mới bị oxy hóa các mạch điện gây chập cháy, hỏng thiết bị nên phải xử lý càng nhanh càng tốt. Tùy mức độ ngập nước của xe phải xử lý khác nhau. Anh Phạm Văn Hoàng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Thắng đưa ra những khuyến cáo.
Khi mà tham gia giao thông mà thấy đường mà nó có cái hiện tượng như là nước ấy, mình không xác định được là nó sâu hay là nó lông hay là mình có thể đi được hay không, nhưng mà về cơ bản là mình phải cần biết những cái ví dụ như thế, tham gia giao thông đi qua vùng nước là khi mà xe có hiện tượng phát là khách hàng cũng phải lên dừng máy mà không để lại, không khởi động lại, có thể là mình đổn lên cái chỗ nó cao hoặc là gọi cho đơn vị cứu hộ là người ta sẽ chở xe về. Còn cái câu chuyện là nếu mà đi qua vùng nước mà xe cứ cố nó chết máy mình cố đề thì nó sẽ tổn thất nó rất là lớn.
Các xưởng thì đang quá tải, trong khi đó nhiều xe ô tô tại các điểm ngập úng nặng do việc đi lại khó khăn, các xe cứu hộ giao thông chưa thể tiếp cận. Tuy chưa có thống kê thiệt hại về phương tiện giao thông, nhưng quan sát tại các gara sửa chữa ô tô cho thấy số lượng xe ô tô bị hư hỏng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 là rất lớn. Trong đó không ít xe không chỉ là phương tiện di chuyển, che nắng che mưa mà còn là tài sản được tích góp từ năm này qua năm khác. Điều đáng nói là số lượng xe ô tô bị ngập nước tăng đột biến vì hầu hết người dân chủ quan bởi đây là đợt mưa lụt lớn chưa từng có trong nhiều năm gần đây.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn huyện Yên Bình có nhiều nơi bị ngập úng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Trong những ngày này, huyện Yên Bình đang tập trung nhân lực phương tiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, phản ánh của phóng viên chương trình. Gia đình ông Trần Huy Lượng ở tổ dân phố 4 thị trấn Thác Bà là một trong những hộ bị ngập nước và nhà hơn 2 mét phải di dời đến nơi an toàn. Khi nước rút, để lại nhiều bùn đất và các loại rác thải bốc mùi khó chịu. Để giúp gia đình ông sớm ổn định cuộc sống, ngay sau khi nước rút cùng với sự giúp đỡ của Đảng ủy chính quyền và bà con nhân dân đến thu dọn rác thải, vệ sinh nhà cửa, gia đình ông Lượng còn được cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cùng đoàn cán bộ y bác sĩ tăng cường của Sở Y tế tỉnh Bình Định trực tiếp đến phun khử khuẩn môi trường và nguồn nước, đồng thời cấp phát thuốc thiết yếu. Ông Trần Huy Lượng ở tổ dân phố 4 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình nói:
"Có các anh ở trên trạm y tế này cũng đã xuống để hướng dẫn gia đình là xử lý cái nước giếng. Thứ hai nữa là cũng phun khử khuẩn toàn bộ cái trong cái phần diện tích nước ngập. Đấy. Diện tích nước ngập của nhà tôi đây nó tầm cỡ khoảng độ vào cả tất cả thì nó khoảng độ trên 200 mét vuông.
Xã Vĩnh Kiên có 150 hộ bị ngập, tập trung ở 3 thôn là Mạ, Thác Ông và Phúc Khánh. Để giúp nhân dân khử khuẩn nguồn nước, môi trường và phòng chống dịch bệnh phát sinh sau lũ, những ngày này cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Vĩnh Kiên đang tập trung nhân lực cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân, các ban ngành đoàn thể giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, phun khử trùng và cấp phát thuốc thiết yếu đến từng hộ gia đình tại vùng bị ảnh hưởng do bão số 3. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
"Xã rồi chính quyền rồi thì là bên y tế là cũng đến giúp đỡ, rồi thì là khử trùng, khử khuẩn gia đình rồi phun thuốc."
Còn bà Nguyễn Thị Mai Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Vĩnh Kiên chia sẻ:
"Là đến thời điểm này thì sau khi nước rút thì trạm y tế chúng tôi cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thôn thì là cũng tiến hành hướng dẫn bà con nhân dân vệ sinh và phun khử khuẩn và khử khuẩn giếng. Ngoài ra là chúng tôi cũng đến tận hộ gia đình phát cái thuốc thiết yếu, hướng dẫn sử dụng và cũng tuyên truyền luôn vệ sinh phòng bệnh."
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bình, sau hoàn lưu cơn bão số 3, toàn huyện có 1.659 hộ dân, 3 trường học bị ảnh hưởng nặng nề cần xử lý về môi trường nguồn nước. Để ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, Trung tâm Y tế huyện Bình đã cử cán bộ đến các xã, các điểm bị ngập lụt tuyên truyền hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, thực hiện thao rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước, dùng hóa chất để khử trùng nước sinh hoạt và phun khử trùng thanh khiết môi trường, thực hiện ăn chín uống sôi, phòng tránh các bệnh lây lan qua đường tiêu hóa, đồng thời dự trữ đầy đủ nguồn thuốc dự trữ như tiếp nhận thuốc viện trợ của các đoàn trị giá trên 70 triệu đồng để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ Hoàng Minh Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình nói.
Sau khi mà nước của thủy điện Hồ Thác Bà rút thì Trung tâm Y tế Bình đã chỉ đạo 5 cái xã trên cái khu vực của Thác Bà là thực hiện cái việc mà thanh khiết môi trường. Trung tâm Y tế đã tiến hành là xuống trực tiếp cùng với cán bộ của Trung tâm Y tế, xuống trực tiếp cùng với cán bộ của trạm y tế và phòng khám khu vực đã rà soát tất cả những cái hộ mà đã bị ngập úng ở trên cái khi trong cái quá trình xả lũ thì nước lũ rút thì chúng tôi đã triển khai là phun khử khuẩn ở môi trường các trường học trên khi mà bị ngập và cũng như là các hộ dân trên địa bàn. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã khử khuẩn luôn cái nguồn nước sinh hoạt cho bà con nhân dân để đảm bảo là bà con có nước để sử dụng ngay sau khi mà bà con đã về ổn định tại các gia đình.
Đến ngày 18 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Bình đã thực hiện thanh khiết môi trường tại 11 xã. Kết quả đã thực hiện phun khử trùng cho gần 1.659 hộ, khử khuẩn 1.518 giếng nước, tổng số sử dụng là trên 373 kg bromin B, cấp phát gần 5.000 viên khử khuẩn làm sạch nước cho các hộ bị ngập. Nước dù đến đâu phun khử trùng thanh khiết môi trường đến đó. Hiện tại ngành y tế huyện Bình vẫn đang tập trung nỗ lực trong công tác vệ sinh môi trường sau lũ. Cùng với đó, đơn vị cũng hướng dẫn người dân vùng bị ngập cách vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, ăn chín uống sôi, khử trùng nguồn nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh những bệnh truyền nhiễm và phát sinh mầm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến nhiều xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh ngập sâu. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương và người dân đã nỗ lực khắc phục hậu quả, trong đó vấn đề xử lý môi trường cũng được đặc biệt quan tâm. Sau khi nước rút, rác thải sinh hoạt, đồ gia dụng bị hư hỏng xả ra môi trường với khối lượng quá lớn đã khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn bị ùn ứ dài ngày, đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.
Những ngày qua, nhiều tuyến đường ở thành phố Yên Bái ngập trong bùn đất rác thải. Sau bão, nhiều tài sản của người dân đều trở thành rác khi hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập, gây sạt lở đất đá vùi lấp, khiến các thiết bị gia dụng, đồ dùng sinh hoạt không thể sử dụng được, thậm chí là cả những ảnh hưởng lớn, kính, chai lọ, thủy tinh vỡ vụn, khiến công tác vệ sinh môi trường trở nên khó khăn và gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng tham gia xử lý môi trường. Chị Trịnh Thị Nghị, đội trưởng đội vệ sinh môi trường số 2, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, thành phố Yên Bái nói:
Kính đinh này rồi thì nói chung là nó tiềm ẩn rất là nhiều cái nguy hiểm. Công nhân chị đi làm là coi như là khiêng những cái tủ lên đấy, xong nó rơi xuống vào lưng. Rồi khi mình bốc này đi găng tay này, các loại găng tay nhưng mà những cái kính sắc do nhọn ấy, mình không thể nhìn được, xong rồi nó cứa vào tay. Một công nhân thì đi khâu rồi, một công nhân thì cũng đang đi viện.
15 năm tham gia công tác vệ sinh môi trường, chị Trần Thị Hạnh, công nhân công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, thành phố Yên Bái, chưa bao giờ thấy lượng rác lớn như sau bão số 3. Bình thường chị Hạnh làm việc 2 ca một ngày, trong đó ca sáng từ 4 giờ đến 7 giờ, ca chiều từ 17 giờ đến 20 giờ. Xong từ sau ngày xảy ra cơn bão số 3, chị và đồng nghiệp phải làm việc từ 4 giờ sáng đến đêm muộn. Có hôm 2-3 giờ mới được nghỉ, song lượng rác thải vẫn còn rất nhiều. Chị Hạnh nói.
Trong những ngày bão lũ thì đi làm nó vất vả hơn những cái ngày thường kia gấp 3-4 lần ấy. Vì là sáng thì phải đi từ, ca sáng thì đi từ 4 giờ đến 10-12 rưỡi mới về. Đấy. Còn ca chiều thì từ 5 giờ chiều. Các chiều từ 1 giờ chiều đến có hôm thì 8 giờ, có hôm thì 9 giờ. Như hôm kia mình làm ở cây 4 thì 11 giờ mới được về.
Theo thống kê, thời điểm này trung bình mỗi ngày công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, thành phố Yên Bái xử lý gần 1.000 tấn rác thải, gấp nhiều lần so với ngày thường. Bởi vậy, nhà máy rác của công ty luôn trong tình trạng quá tải bởi lượng rác quá nhiều. Hậu quả của cơn bão số 3 vẫn chưa thể giải quyết ngay do nhiều nơi còn ngập trong bùn như khu vực Hồng Hà, phường Nguyễn Thái Học. Nên rác thải được người dân, lực lượng chức năng thu gom dọc các tuyến đường chưa thể giải phóng. Công nhân của công ty sẽ còn phải tăng ca làm việc để xử lý lượng rác khổng lồ này. Chị Trịnh Thị Nghị, đội trưởng đội vệ sinh môi trường số 2, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Từ cái khi mà nước nó rút đến giờ ấy, thì là cũng chẳng có ca kíp về tất cả ra đường hết. Từ 4 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Thế cái lượng rác thì không thể tả được. Mấy chục năm làm công ở môi trường, vệ sinh môi trường này, chưa bao giờ lấy thấy cái sự thiệt hại nó khủng khiếp như thế.
Ngoài rác thải thì bùn đất cũng trở thành nỗi lo của người dân và lực lượng chức năng. Tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, huy động các cơ quan đơn vị và người dân vào cuộc khắc phục bão lũ ở vùng bị ngập, đặc biệt là phối hợp đưa lực lượng vũ trang và các địa phương trong tỉnh ít bị ảnh hưởng tham gia dọn bùn đất các tuyến đường, trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế, giúp người dân vùng ngập lụt dọn dẹp nhà cửa sớm trở lại cuộc sống bình thường. Để hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Lữ đoàn 297 quân khu 2 đã huy động 100 quân nhân chiến sĩ, 4 xe ô tô cùng các dụng cụ cần thiết như cuốc xẻng, găng tay, ủng phục vụ cho công tác dọn dẹp sau bão lũ. Để công tác hỗ trợ hiệu quả, các cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều đội hỗ trợ dọn dẹp ở các điểm công cộng như các tuyến đường lớn, trường học và những nhà bị sập của các hộ gia đình khó khăn, người già yếu. Ròng rã nhiều ngày bê phác, cào bùn đất ở những khu vực ngập sâu nhất, các cán bộ chiến sĩ dẫu đã thấm mệt, song với tinh thần của người lính bộ đội Cụ Hồ, các anh vẫn đang nỗ lực hết mình để trả lại những tuyến đường xanh sạch cho người dân thành phố Yên Bái. Trung tá Lê Duy Cường, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 297 Quân khu 2 cho biết.
Chúng tôi cũng đã xác định quyết tâm ngay từ khi đi và đến thời điểm ngày hôm nay là đã gần một tuần. Và trong cái thời gian thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng xác định quyết tâm rất là cao. Và đến như hôm nay là ngày Chủ nhật nhưng mà anh em rất là quyết tâm để làm sao cho cái tiến độ nhanh để lưu thông hết các cái con đường của thành phố Yên Bái. Ngoài ra thì các cái nhà trường hiện nay là chúng tôi cũng đã tham gia. Có thể nói rằng là với cái tinh thần quyết tâm và sự quan tâm của địa phương đối với chúng tôi thì chúng tôi quá trình thực hiện là luôn luôn hoàn thành tốt các cái nội dung được giao.
Mặc dù chính quyền địa phương đã sớm vào cuộc, người dân cũng rất chủ động, đặc biệt ở những nơi bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3 sớm nhận được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Nhưng hiện nay lượng rác thải tập kết trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn rất nhiều, nhất là đường Thanh Niên, đường Hoàng Hoa Thám, đại lộ Nguyễn Thế Học. Nhiều nơi tập kết rác cũng chất quá tải bởi nhiều hộ gia đình vẫn đang khẩn trương dọn dẹp để ổn định lại cuộc sống và công việc sau bão. Ông Vũ Xuân Trường, tổ dân phố Hồng Phú, phường Hòa, thành phố Yên Bái nói.
Vâng, sau bão lũ này thế là bùn nhiều, rác nhiều, ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và nhất là việc đi lại. Bùn hiện nay ở trước khu vực nhà tôi khoảng 1 mét chưa dọn được, rác thải xung quanh thế là chưa xúc đi được.
Hiện nay thời tiết mưa nắng thất thường khiến rác thải bùn đất càng trở thành nỗi lo ám ảnh đối với người dân. Trong điều kiện thời tiết này, nguy cơ xảy ra dịch bệnh do ô nhiễm môi trường rất lớn. Các cơ quan chức năng đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun khử khuẩn, tẩy trùng, tẩy uế. Song khi tình trạng rác thải chưa được giải quyết, thì những nguy cơ về dịch bệnh còn đe dọa tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Thưa quý vị, ngay sau những ngày mưa lớn gây ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Văn Yên liên tục xảy ra sạt lở tại nhiều địa phương. Đặc biệt khi các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả ngập lụt sạt lở, thì khắp các địa bàn ở Văn Yên tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt sụt lún có nguy cơ sạt lở. Trước tình hình khẩn cấp đó, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã thần tốc quyết liệt tổ chức di rời hàng chục nghìn hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Ngay khi nhận được tin báo từ địa phương về tình trạng sạt lở đất đồi tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, ngay lập tức đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và hỗ trợ các hộ dân. Tại điểm sạt, lực lượng chức năng đã phát hiện vết nứt dài khoảng 120m, rộng 40cm, khối lượng khoảng 5.000 khối, nguy cơ ảnh hưởng đến 3 hộ với 16 khẩu. Sự cố sạt lở đã làm chia cắt tuyến đường liên thôn Gốc Gạo, Tân Hợp và thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, đồng thời gây nứt tường một ngôi nhà dân. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân. Ông Trần Văn Tặng, Bí thư xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với địa bàn xã Tân Hợp thì sau cái trận lũ của cơn bão số 3, thế thì anh em trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy thì cũng đã nghiêm túc thực hiện đi kiểm tra các thôn đến từng nhà dân, đặc biệt là đối với những cái nhà mà có tan đi cao. Thế và sau khi phát hiện ra những cái nguy cơ sạt lở mất an toàn thì chúng tôi đã di rời 23 hộ và bằng 156 khẩu đến nơi an toàn. Các hộ thì đã đến người thân, thế và đến nhà văn hóa thôn để cư trú an toàn. Thế và sau khi Thì các hộ dân đến thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Đoàn thể, các cái tổ chức cá nhân đến thăm hỏi động viên và đảm bảo đời sống của nhân dân được an toàn. Thế còn các cái điểm nguy cơ sạt lở mất an toàn thì chúng tôi đã cử lực lượng quân sự, công an, thế và những người dân tình nguyện đến tham gia trực tiếp để túc trực cảnh giới cho những người đi đường cũng như là các cái khu vực mất an toàn để người dân không đi qua lại nơi này.
Vào khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024, tại thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ đã xảy ra vụ sạt lở đồi làm sập toàn bộ nhà của hộ gia đình ông Hoàng Nguyên Lâm, khiến một người chết, một người bị thương. Không chần chừ, lãnh đạo huyện Văn Yên đã khẩn trương có mặt chỉ đạo lực lượng tại chỗ để di rời trên 400 người dân thuộc thôn Bản Tát ra nhà văn hóa, tăng cường lực lượng để chuyển nhu yếu phẩm cần thiết vào cung ứng đảm bảo cuộc sống và sinh hoạt ban đầu cho những người dân. Anh Hoàng Thông Tiến, trưởng thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói:
sau khi nhận được thông báo của người dân thì chúng tôi báo nghe cho chính quyền địa phương ngay trực tiếp. Chúng tôi đã phối hợp với ban chỉ huy phòng chống lụt bão của xã di rời tất cả người dân trong toàn thôn đến nhà văn hóa thôn để bảo đảm an toàn cho tính mạng của người dân. Trong quá trình người dân ở nhà văn hóa thôn đã phối hợp với huyện và xã để cấp đủ lương thực, thực phẩm và thuốc men để ổn định cuộc sống cho người dân trong những ngày giữ an toàn cho người dân, vì chúng tôi đã phối hợp với lực lượng huyện đi khảo sát thực điểm để tìm khu tái định cư để ổn định sau này, để ổn định cuộc sống cho người dân.
Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân trên địa bàn khi diễn biến nguy cơ sạt lở đất còn đang phức tạp, huyện Văn Yên đã xây dựng phương án nhanh chóng di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cảnh báo các hộ dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở. Huyện cũng thực hiện theo phương châm vận động di rời và kiên quyết cưỡng chế di rời ngay các hộ gia đình có nguy cơ cao về sạt lở đất nhằm đảm bảo tính mạng của người dân. Cùng với công tác khắc phục hậu quả của mưa bão, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên đã liên tục trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm, nắm bắt tình hình, kiểm tra công tác ứng phó và di rời, chỉ đạo các địa phương bố trí nguồn lực, trang thiết bị cùng các điều kiện cần thiết, thực hiện phương án phòng chống thiên tai theo các cấp độ với phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đến nay, huyện đã thực hiện di rời 2.590 hộ, 7.439 khẩu tại 112 điểm có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, trong đó 371 người dân đến tạm trú tại nhà văn hóa thôn được đảm bảo về lương thực, thực phẩm, thuốc men và đồ dùng thiết yếu. Anh Trần Văn Hoàng, thôn Đá Bia, xã Tân Hợp nói:
hôm qua thì chương trình tình hình có nhà em có miếng đồi ngay cạnh nhà thì nó cũng sạt vào đến nhà, gần đến nhà, gọi cách nhà cũng tầm 5-10 mét thôi. Cũng nhờ chính quyền địa phương thì cũng di rời cho gia đình nhà em ra chỗ nhà văn hóa này để tạm thời sinh hoạt tạm. Còn vấn đề sinh hoạt thì tối hôm qua thì các cán bộ xã thì cũng có cung cấp cho gia đình nhà em nhu yếu phẩm để sinh hoạt tạm thời. Thiên tai xảy ra như thế này thì nói chung là gia đình chúng em thì cũng cảm ơn chính quyền và nhà nước thì cũng cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ bà con, nhất là có nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cần thiết để sinh hoạt tạm thời.
Song song với việc di rời các hộ dân để đảm bảo tính mạng và tài sản, huyện Văn Yên cũng đã chỉ đạo các tổ công tác liên ngành thực hiện khảo sát và xác định các vị trí an toàn phù hợp để bố trí các khu tái định cư cho nhân dân đối với các trường hợp nhà ở không còn an toàn do sạt lở đất, tạo sinh kế và chỗ ở an toàn lâu dài cho người dân. Với sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân Văn Yên trong việc ứng phó với thiên tai cho thấy sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết, chung tay vượt qua khó khăn thử thách, hướng đến một Văn Yên nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải luôn xác định trọng dụng người trẻ, trẻ hóa cán bộ là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đứng trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đảm bảo về chất lượng, số lượng, đủ đức đủ tài đáp ứng yêu cầu đổi mới đồng bộ về cơ cấu đã và đang được thực hiện xuyên suốt với những cách làm giải pháp cụ thể. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Để người trẻ tiếp tục cống hiến.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu về xây dựng đội ngũ công chức viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Thực hiện mục tiêu nghị quyết, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã có những định hướng, giải pháp cụ thể để thu hút, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho đảng. Trước hết là quan tâm sát sao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn huyện. Hàng năm căn cứ theo các đề án, kế hoạch của tỉnh, huyện đã xây dựng và ban hành đầy đủ các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ đảng viên sát với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó xác định đúng nhu cầu vị trí cần đào tạo thông qua ý kiến đề xuất của các cơ quan đơn vị địa phương. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của huyện đã tập trung vào các chương trình nội dung bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng an ninh với hình thức nội dung đa dạng phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng nhu cầu của địa phương và cơ quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 6.848 lượt cán bộ đảng viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức. Trong đó có 3.739 lượt là cán bộ trẻ. Đặc biệt, huyện còn quan tâm chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng theo chiều hướng phát triển cho đội ngũ cán bộ trẻ được đánh giá có triển vọng và luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ trẻ được vận dụng những kiến thức mới đã học vào thực tiễn, phát huy năng lực sở trường của bản thân, tâm huyết gắn bó với nghề, với lĩnh vực bản thân được phụ trách. Xác định đây sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện, cấp cơ sở trong thời gian tiếp theo. Huyện ủy cũng đã chủ động ban hành quy định số 26 ngày 1 tháng 12 năm 2022 về tiêu chuẩn trưởng phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và quy trình sát hạch để giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội các xã thị trấn. Thực hiện quy định này, huyện đã tổ chức 5 kỳ sát hạch đối với các chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội các xã thị trấn với 70 người tham gia sát hạch. Kết quả đã có 43 trên 70 người đạt, trong đó đã có 23 cán bộ trẻ sau sát hạch đã được giới thiệu bầu và tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và bí thư các đoàn xã thị trấn. Ngoài ra, huyện ủy còn chủ động xây dựng kế hoạch số 56 về tạo nguồn cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Đóng góp của anh Hàng Đình Thu trong công tác lãnh chỉ đạo tại cơ sở là một trong những minh chứng khẳng định điều đó. Năm 2020, anh Thu được điều động từ văn phòng Ủy ban dân huyện về xã Mồ Dề giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân xã. Nhanh chóng hòa nhập bắt nhịp với cương vị mới, nhiệm vụ mới, anh Thu xác định cần nhiệm vụ trước tiên là định hướng đồng hành cùng nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng. Anh Thu tâm sự, tôi tham gia mọi cuộc họp chi bộ, họp bản của toàn bộ 8 bản trên địa bàn, vừa tạo sự gần gũi cũng vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đề xuất của nhân dân. Khi tổng hợp được nguyện vọng, tôi làm văn bản đề xuất với huyện hỗ trợ thực hiện những phần việc quan trọng cần ưu tiên, thậm chí đến gặp trực tiếp các đồng chí lãnh đạo huyện nói lên tâm tư mong mỏi của người dân địa phương. Sự sâu sát gần gũi với cơ sở đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân Mồ Dề khi thực hiện các công trình đòi hỏi có sự tham gia của người dân. Nhờ đó, 4 năm trở lại đây, xã Mồ Dề đã bê tông được trên 10 km đường nông thôn, 25 km đường đặc thù, 6 công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng, tu sửa, 4 trên 8 bản có sân chơi bãi tập. Đặc biệt trong việc làm nhà ở cho hộ nghèo, anh Thu đã có sự sáng tạo từ cách tuyên truyền vận động cho đến nghiên cứu các nhà ở dạng lắp ghép vừa đủ công năng sử dụng, vừa đủ với chi phí được hỗ trợ của nhà nước. Nhờ đó, từ năm 2023 đến nay, xã Mồ Dề đã huy động nhân dân làm mới được 210 nhà ở, số lượng lớn nhất so với các xã trên địa bàn. Đánh giá về công tác luân chuyển điều động này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Căng Chải, Giàng A Vừ nhận định, cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo điều hành cấp ủy chính quyền không những tạo chuyển biến mà tiến độ chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhiều việc quyết liệt hơn. Các việc khó phức tạp đều được cấp ủy chính quyền và cán bộ luân chuyển từ huyện xuống báo cáo kịp thời và xử lý ngay tại cơ sở. Mạnh dạn chủ động đưa cán bộ trẻ tham gia vào cấp ủy cơ sở, cấp ủy chi bộ thôn bản đã tạo được niềm tin, động lực cho huyện Mù Căng Chải bứt phá đổi mới. Thời gian tới, để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ tiếp tục phát huy sức trẻ, tri thức cống hiến cho quê hương, huyện Mù Căng Chải sẽ tăng cường đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ thanh niên Mù Căng Chải. Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định kế hoạch của huyện, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huyện cũng sẽ tạo môi trường khuyến khích, thúc đẩy sáng tạo, bảo vệ cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ trẻ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, coi trọng lựa chọn và bố trí người đứng đầu các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Đồng thời thường xuyên tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, kịp thời ghi nhận các ý kiến góp ý cũng như kiến nghị của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với hoạt động của Đảng bộ và chính quyền huyện, tiếp tục tham mưu đề xuất các chủ trương giải pháp để chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.